Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trước thềm năm mới dương lịch 2015, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, một năm mới khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chương trình hôm nay thứ năm mùng 1 tháng Giêng, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Shirin Ebadi, giải thưởng Nobel 2003, về học đường sẽ ngăn chặn nhà nước Hồi giáo. Tiếp đến Mai Anh sẽ trình bày mục gương chứng nhân, thuật lại chứng từ ơn gọi của một viện mẫu đan viện Cito ở Pháp. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua, 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm dương lịch. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, đông đảo các cha sở và khoảng 8.000 tín hữu. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình thanh Chúa và hát kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện hang đá lớn tại đây. Hang đá máng cỏ với các pho tượng bằng đất nung, với kích thước như người thật do hội Arena thành Verona, Bắc Italia tặng cho tòa thánh.
Ottawa, chính quyền Canada đã ban hành luật thiết lập ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cử hành vào ngày mùng 2 tháng 4 hàng năm là ngày qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Canada đưa tin dự luật C-266 đã trở thành luật của quốc gia sau khi được Thượng viện thông qua lần thứ ba và cũng là lần chót vào ngày 16 tháng 12 vừa qua và được Nữ hoàng Anh phê chuẩn cùng ngày. Trước đó, Hạ nghị viện Liên bang Canada đã thông qua dự luật này ngày 12 tháng 6, 2013. Luật nhìn nhận Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng là mẫu gương về phẩm giá con người và tự do. Đức Giáo Hoàng đã được nhiều người nhìn nhận như một nhân vật đã ghi đậm lịch sử giáo hội công giáo và thế giới, giữ một vai trò chủ yếu trong việc thăng tiến hòa hợp và hòa bình giữa các dân tộc. Ngài yêu thương giới trẻ và giữ một vai trò tích cực trong việc thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ, với mục đích gợi hứng cho người trẻ và khích lệ họ sống các giáo huấn của Chúa Kitô. Luật mới cũng nhắc lại các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Canada hồi năm 1984, 1987 và 2002, cũng như nhiều cuộc viếng thăm tại hải ngoại. Ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được cử hành lần đầu tiên vào ngày mùng 2 tháng 4 tới đây, nhân dịp tưởng niệm 10 năm qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng. Đây không phải là ngày lễ nghỉ và không phải là ngày pháp lý.
Roma, trong năm 2014 vừa kết thúc, có 26 nhân viên mục vụ của giáo hội công giáo bị sát hại, tức là tăng thêm 3 người so với năm 2013. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, trong số các nhân viên mục vụ bị giết vừa nói có 17 linh mục, một tu huynh, 6 nữ tu, một chủng sinh và một giáo dân. Mỹ Châu vẫn đứng đầu như từ 6 năm nay, với 14 nhân viên bị giết trong nhiều vụ đánh cướp, trong đó có 12 linh mục, một tu huynh và một chủng sinh. Tiếp đến là Phi Châu với 7 nhân viên bị giết, gồm 2 linh mục và 5 nữ tu. Tại Á Châu chỉ có 2 người bị giết, gồm 1 linh mục và 1 nữ tu. tại Âu Châu chỉ có một linh mục bị giết. Ngoài các nhân viên mục vụ bị giết, năm nay hãng tin Fides cũng đề cao sự hy sinh của các nhân viên bị thiệt mạng vì bệnh dịch Ebola, trong khi săn sóc những người khác, đặc biệt là bốn tu huynh dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, một nữ tu và 13 giáo dân làm việc tại các nhà thương công giáo ở Liberia và Sierra Leone bên Phi Châu. Cha Jesus Etayo, bề trên tổng quyền của dòng, nói 18 người này đã hiến mạng sống vì tha nhân như Đức Chúa Giêsu Kitô. Họ bị lây bệnh trong lúc săn sóc người khác. Hãng Fides cũng nhắc đến số phận của năm linh mục chồng bị bắt cóc và cho đến nay người ta không rõ số phận của các vị ra sao. Đó là ba linh mục dòng Đức Bà Lên Trời người Congo bị bắt cóc ở miền Bắc Kivu hồi tháng 10 năm 2012. Cha Paolo Danlulio dòng tên người Ý bị bắt cóc tại Syria năm 2013. Và cha Alexis Prem Kumar người Ấn Độ, giám đốc cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn ở Afghanistan, bị bắt cóc hồi tháng 6 năm 2014 bên ngoài trường học do cha điều khiển ở thành phố Herat.
Bắc Cameroon, tu huynh Fabio Mussi người Italia thuộc hội thừa Sai Pime tố giác phiến quân Hồi giáo Boko Haram dùng các trẻ em làm những kẻ khủng bố tự sát để giết người. Tu huynh Mussi hiện làm giám đốc Caritas, giáo phận Yagua ở miền Bắc nước Cameroon, giáp giới với Nigeria. Từ lâu tổ chức do thầy hướng dẫn vẫn chăm sóc hàng ngàn người Kitô và Hồi giáo, tị nạn Boko Haram từ Nigeria chạy tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Vatican Insider ở Roma, thầy cho biết trong lãnh thổ giáo phận Yagua, người ta mới khám phá ra một trại huấn luyện các trẻ em hoạt động cho nhóm Boko Haram, và người ta cũng bắt được vài trẻ nữ lèn vào các trường học, mình mặc áo gắn chất nổ, sẵn sàng khủng bố. Gần đây nhất, người ta cũng bắt được một em bé tàn tật đạo Hồi được gửi đi đến một đền thờ Hồi giáo. Dưới áo em mặc có hai khẩu súng AK. Em bé khủng bố đó bị một em bé khác người Nigeria phát hiện và tố cáo. Các giới chức hữu trách đã ngăn chặn được một mưu toan khủng bố này, nhưng người ta sợ rằng những vụ như vậy có thể tái diễn.
Jakarta, Đức cha Ignatius Suharyo, Tổng giám mục Jakarta, Chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia, phê bình dự án của Tổng thống Joko Widodo tái lập việc hành quyết các tử tội bị kết án vì buôn bán ma túy. Tổng thống Widodo đắc cử hồi tháng 7 năm 2014 và nhậm chức hồi tháng 10 sau đó. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, trong diễn văn tại Đại học nổi tiếng Gajah Mada ở thành phố Yogyakarta, ông tuyên bố sẽ không ân xá cho những tử tội buôn bán ma túy. Ông nói, tôi tin là chúng ta ý thức rằng đứng trước tầm quan trọng của hiện tượng ma túy, Indonesia ở trong tình trạng khẩn trương. Mỗi ngày có từ 40 đến 50 người trẻ tại nước này chết vì dùng ma túy, và cả nước có khoảng 4 triệu 500 ngàn người nghiện ma túy. Không nên chờ đợi ân xá cho những trường hợp đó. Một tuần lễ trước đó, Tổng thống Widodo cho biết 5 tử tội buôn bán ma túy sẽ bị hành quyết vào cuối năm 2014. Chính quyền Indonesia đã ngưng hành quyết các tử tội từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 3 năm 2013. Những người bảo vệ nhân quyền ở Indonesia cũng như những người hy vọng Indonesia sẽ gia nhập khối đông đảo các quốc gia trên thế giới bãi bỏ án tử hình đã phê bình lập trường của Tổng thống Widodo. Hôm 25 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia cũng tố giác dự án của Tổng thống và nói rằng không ai có quyền tước bỏ sinh mạng của người khác. Giáo hội Công giáo dạy rằng án tử hình không phải là điều đáng mong ước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn bà Shirin Ebadi, giải thưởng Nobel 2003, về đề tài Học đường sẽ ngăn chặn nhà nước Hồi giáo.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 12 đến 14 tháng 12 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 14 của các người lãnh giải Nobel Hòa bình đã diễn ra tại Roma với sự tham dự của 22 vị, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, ông Mikhail Gorbachev, nguyên chủ tịch nhà nước Liên Xô, và bà Shirin Ebadi, người Iran, giải Nobel Hòa bình năm 2003. Đáng lý ra hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra tại Cape Town bên Nam Phi hồi tháng 10 năm nay, nhưng sau đó đã bị hủy bỏ vì nhiều vị đã được mời từ chối tham dự, sau khi chính quyền Nam Phi bị áp lực của nhà nước Trung Quốc đã từ chối cấp chiếu kháng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phát biểu trong hội nghị, bà Shirin Ebadi đã đề cập tới nạn khủng bố phá hoại và nói, để chiến đấu với các tay khủng bố của nhà nước Hồi giáo, hãy ném sắt chứ đừng ném bom, bởi vì để chống lại khuynh hướng cuồng tín, trước hết cần phải loại trừ sự dốt nát và bất công xã hội. Để chiến đấu chống lại nhóm khủng bố phá hoại này, một ủy ban liên minh đã được thành lập do Hoa Kỳ chỉ huy. Chúng ta bỏ bom họ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng nhà nước Hồi không chỉ là khủng bố phá hoại mà là một ý thức hệ lầm lạc và không thể chiến đấu chống một ý thức hệ với bom đạn và vũ khí. Còn phải có các giải pháp khác. Chúng ta phải đi tới gốc rễ của phong trào cuồng tín. Thay vì tiêu tiền cho chiến tranh, hãy dùng tiền đó để xây các trường học, để phổ biến giáo dục, để người ta không để cho mình bị lừa dối bởi các kẻ cuồng tín. Thông cáo chung kết hội nghị thượng đỉnh đề cập tới nhiều vấn đề trên thế giới như hiện tượng hâm nóng trái đất, các đe dọa của nạn khủng bố phá hoại, cảnh nghèo đói không thể chấp nhận được của hàng trăm triệu người, nạn thất nghiệp ở mức độ không thể chịu đựng nổi. Các nhà trúng giải Nobel Hòa bình bày tỏ sự buồn sầu đối với sự kiện hội nghị đã không thể diễn ra tại Cape Town bên Nam Phi, vì chính quyền Nam Phi từ chối cấp chiếu kháng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các nhà lãnh giải Nobel Hòa bình yêu cầu cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để chặn đứng xung khắc tại Ukraine, đe dọa sự ổn định của Âu Châu và các biến cố nguy hiểm bên Trung Đông. Ngoài ra, các vị còn kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân chống lại tệ nạn khủng bố, nhân danh tôn giáo, vì không được dùng bất cứ tín ngưỡng nào để vi phạm các quyền con người. Các vị cũng lên án việc sử dụng các vũ khí hóa học và hạt nhân và yêu cầu chú ý tới hiện tượng trái đất bị hâm nóng và các điều kiện sống khổ đau của người tị nạn, nạn bạo hành phụ nữ cũng như các mức độ nghèo túng không thể chấp nhận được trên thế giới và nạn thất nghiệp ở các mức độ không thể chịu đựng nổi.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Shirin Ebadi, thẩm phán người Iran, về thăng tiến giáo dục như phương thế ngăn chặn nhà nước Hồi giáo lan tràn. Bà Shirin Ebadi năm nay 66 tuổi và từ 5 năm qua sống lưu vong tại London bên Anh Quốc và hay diễn thuyết tại Hoa Kỳ. Bà chuyên phân tích tình hình và các vấn đề của Iran. Bà Shirin Ebadi sinh năm 1947 tại Hamadan bên Iran. Bà theo học luật từ năm 1964 tới 1969 và là phụ nữ Iran đầu tiên học luật. Năm 1975, bà trở thành phụ nữ thẩm phán đầu tiên của tòa án Tehran. Bà dạy luật tại Đại học Tehran, hoạt động bảo vệ nhân quyền và là người thành lập Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền tại Tehran. Tháng 10 năm 2003, bà được giải Nobel Hòa bình vì các nỗ lực tiên phong thăng tiến dân chủ và bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ, trẻ em và quyền của người tị nạn. Bà là người Iran đầu tiên được giải Nobel Hòa bình. Năm 2009, nhà nước Iran tịch thu giải thưởng Nobel của bà và nhiều huy chương giải thưởng của các chính quyền khác trong chiến dịch bách hại những người can đảm bảo vệ nhân quyền, chống lại chính sách cai trị độc tài của nhà nước Iran. Năm 2004, bà được Nguyệt San Forbes để tên trong danh sách 100 phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Bà cũng nổi tiếng vì thường can đảm nhận bảo vệ cho những người bất đồng chính kiến với nhà nước Iran. Cũng chính vì thế bà đã bị đe dọa nhiều lần. Bà Ebadi cũng bênh vực các vụ trẻ em bị lạm dụng tính dục và là người thành lập hai tổ chức phi chính quyền, Hiệp hội Bảo vệ quyền của các trẻ em và Trung tâm Bảo vệ nhân quyền. Bà cũng là người đã soạn thảo văn bản luật chống lại việc lạm dụng thể lý trẻ em được Quốc hội Iran thông qua năm 2002. Trong cuốn sách tựa đề Iran thức giấc, bà giải thích các quan điểm chính trị và tôn giáo của mình liên quan tới Hồi giáo, nền dân chủ và quyền bình đẳng phái tính. Bà viết, trong 23 năm qua, kể từ khi tôi bị cách chức thẩm phán tòa án tại Tehran, tôi đã luôn luôn lặp lại một điệp khúc, đó là việc giải thích Hồi giáo trong sự hòa hợp với sự bình đẳng và nền dân chủ là một diễn tả niềm tin đích thực. Không phải tôn giáo cầm buộc phụ nữ, nhưng là các lời được lựa chọn của những kẻ muốn cấm cung nữ giới. Bà cũng chủ trương cuộc chiến cho nhân quyền tại Iran phải do người Iran đảm trách, chứ không dựa trên bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài. Bà đã trình lên Ủy ban chấm giải Nobel Hòa bình cuốn sách tựa đề Dân chủ, Nhân quyền và Hồi giáo trong nước Iran tân tiến, các viễn tượng tâm lý, xã hội và văn hóa. Tác phẩm nghiên cứu các nền tảng lịch sử và văn hóa của nền dân chủ và nhân quyền từ thời vua Ciro và Dario cách đây 2.500 năm cho tới thời ông Mohammad Mossadegh, thủ tướng Iran, người đã quốc hữu hóa kỹ nghệ dầu hỏa. Bà Shirin Ebadi đã nhận được hàng chục giải thưởng và bằng tiến sĩ danh dự. Thưa bà Ebadi, vấn đề của thế giới hiện nay là sự bành trướng của nhà nước Hồi giáo. Theo bà, nó không chỉ là một nhóm khủng bố phá hoại, mà là một ý thức lầm lạc, và không thể dùng bom đạn để loại trừ một ý thức hệ. Kinh nghiệm đã có với các lực lượng Taliban đã chứng minh cho điều này. Như vậy là Tây Phương chúng tôi đang làm sai, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Tây Phương đang lầm về phương pháp. Nhà nước Hồi là một lèo lái các nhóm Hồi cuồng tín, và để chống lại khuynh hướng cuồng tín, cần phải tấn công tận gốc rễ các lý do gây ra nó. Một cách nồng cốt gồm hai lý do, đó là nạn mù chữ và thiếu công bằng xã hội. Các nước Tây Phương tiêu rất nhiều tiền cho bom đạn. Trái lại, còn phải bỏ bom nhà nước Hồi và khuynh hướng Hồi cuồng tín bằng sách vở.
Khẩu hiệu thật đẹp, nhưng trong các tình thế hiện nay khó mà xuất cảng nền văn hóa sang các vùng Hồi ấy. Bà không nhận thấy vậy sao?
Nhưng tôi ghi nhận rằng có biết bao nhiêu hãng xưởng Tây Âu vẫn tiếp tục làm việc trong các vùng đất khó khăn ấy vì lý do kinh doanh. Như vậy có thể thử một cái gì đó như tài trợ các trường học chẳng hạn. Thế rồi còn có các sai lầm trong quá khứ nữa. Tây Phương phải hiểu rằng cần luôn luôn chống lại các nhà độc tài và trong bất cứ điều kiện nào. Không có các nhà độc tài cần gìn giữ cho họ tốt. Vì các lý do địa lý, chính trị hay kinh tế, chính họ là những người đã tạo ra hố ngăn cách bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, từ đó phát xuất ra bất công xã hội, rốt cuộc khiến cho khuynh hướng cuồng tín bén rễ mọc lên.
Bà có lo âu cho Syria hay không?
Ngày nay nước Syria diễn tả một cái gì rất là đau đớn, hơn 2 triệu người đã mất nhà cửa. Trẻ em không còn được tới trường nữa. Ban đầu chỉ là một cuộc nổi loạn hòa bình chống ông Assad. Rất tiếc, chính quyền Iran đã ủng hộ chính quyền Syria, và người ta tạo ra một khoảng trống bị nhà nước Hồi sẵn sàng chiếm ngay, và nó đang thành công trong việc lôi kéo rất nhiều người đi theo.
Làm thế nào để ngăn chặn tiến trình này, thưa bà?
Chúng ta phải tấn công khả năng tuyển chọn người của chúng. Và để làm điều này, cần thông truyền cho họ các lý tưởng lành mạnh và đúng đắn. Đối với nhà nước Hồi giáo, tất cả đều có thể thích hợp với Hồi giáo. Các người Hồi tân tiến phải chứng minh cho thấy không phải như vậy, nhưng có nhiều giải thích khác nhau về Hồi giáo. Và người ta có thể là tín hữu Hồi, mà vẫn tôn trọng các quyền con người và đối xử với phụ nữ như đối xử với nam giới.
Tôi thấy bà nhấn mạnh rất nhiều trên việc giáo dục, có phải vậy không ạ?
Chắc chắn rồi.
có khi nào người ta tự hỏi điều gì khiến cho những người hồi cuồng tín hiện hữu trong mọi nền văn hóa và văn minh sợ hãi nhất không? Không phải các cuộc oanh kích bằng máy bay, không phải binh sĩ đâu, nhưng là việc giáo dục. Chính vì thế mà họ cấm trẻ em tới trường, chính vì thế mà họ bắn bé gái Alala hồi năm 2012. Họ sợ hãi ý thức của người dân, việc mở mang trí tuệ, sự hiểu biết là sức mạnh đích thực có khả năng thay đổi thế giới. Vì thế chúng ta phải thay đổi phương pháp.
Thưa bà Ebadi, bà đã nhắc tới cô Malala. Bà nghĩ gì về chuyện của hai phụ nữ khác là bà Miriam và bà Asia Bibi bị Hồi giáo kết án tử hình?
Tất cả các tội phạm nhân danh tôn giáo đều bị cấm. Chúng phát xuất từ một giải thích sai lầm về luật Sharia. Vì thế phải tách rời tôn giáo khỏi nhà nước.
Bà đã là nạn nhân của các giải thích này, nhưng nhân dân Iran đã vui mừng tổ chức lễ hội khi vua Mohammad Reza Pahlavi, vị vua Ba Tư cuối cùng, bị cuộc cách mạng hồi lật đổ ngày 11 tháng 2 năm 1979.
Vâng, hồi đó chúng tôi đã hạnh phúc, nhưng chúng tôi đã lầm. Chỉ 6 tuần sau đó, ngày 8 tháng 3 năm 1979, chính quyền ra lệnh cho tất cả các phụ nữ công nhân viên của nhà nước phải trùm khăn che đầu. Và ít lâu sau thì tôi bị cách chức thẩm phán tòa án.
Vậy bà thấy gì nơi chân trời cuộc sống của mình?
Một ngày kia được trở về thủ đô Tehran và mở một văn phòng luật sư bảo vệ các quyền con người. Tôi mong muốn ở gần văn phòng của tòa án, nơi tôi đã làm việc.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ ơn gọi của một viện mẫu đang viện Cito ở Pháp.
Thứ ba, ngày 13 tháng 5 năm 2014, nữ tu Isabel Valles được bầu làm viện mẫu đan viện Cito Inhi thuộc Tổng giáo phận Reims ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho viện mẫu trình bày cuộc sống nữ đan sĩ Cito giống như người canh giữ thế giới. Sinh trưởng tại thành phố Lozère, tôi được hồng phúc lớn lên trong một gia đình công giáo đâm rễ sâu trong đức tin. Cùng với nhóm trưởng hướng đạo, tôi có dịp thường xuyên đến trọ nơi một nam đan viện Cito. Khung cảnh thiên nhiên hữu tình và những buổi hát kinh đêm đã thu hút tôi, nhưng tôi không biết là cũng có một đan viện tương tự dành cho giới nữ. Ý tưởng sống đời đan tu lìa xa khi tôi bước vào tuổi dậy thì. Đến năm 20 tuổi, tôi bắt đầu làm việc nơi một thư viện ở Bourgogne. Công việc trao cho tôi niềm vui, tạo thêm nhiều bạn bè và có các buổi giải trí lành mạnh khiến tôi muốn lập gia đình và sinh con cái. Thế nhưng theo dòng thời gian, tôi cảm thấy như có một khoảng trống trong tâm hồn. Chính vào lúc này mà ước muốn tận hiến cho Thiên Chúa trở về với tôi. Cầu nguyện và tham dự thánh lễ chiếm nhiều chỗ hơn trong cuộc đời tôi. Rồi tôi đến với nhóm dịch vụ ơn gọi của giáo phận Dijon. Vị linh mục tháp tùng tôi biết rõ về đan viện Cito ở Cito, nơi có một cộng đoàn các đan sĩ. Theo lời khuyên của ngài, tôi đến nữ đan viện Y Nhi vào năm 1992. Tôi trọ nhiều lần nơi nhà khách của đan viện trước khi quyết định gia nhập đan viện vào lễ phục sinh năm 1993. Năm ấy tôi 36 tuổi. Niềm mong ước thầm kín nhất của tôi là đào sâu mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu Kitô. Ước mong ấy vẫn còn cho đến hôm nay, nhưng từ từ tôi thêm các liên hệ khác vào mối quan hệ chính yếu này. Đó là liên hệ chiều ngang với tha nhân. Các tổ phụ tu rừng nói, khi trông thấy anh chị em con trông thấy Thiên Chúa của con. Những người mặc khải cho tôi gương mặt của Chúa Giêsu Kitô chính là các chị em cùng tôi sống chung trong một cộng đoàn, cùng lao động và cùng cử hành phụng vụ. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ êm đẹp. Chúng tôi cũng như bao phụ nữ khác, với ghen tuông, giận dữ, nóng nảy. Mỗi ngày chúng tôi đo lường tầm quan trọng của tha thứ cho chính mình và khoan hồng với những bất toàn của chị em, cũng như biết khiêm tốn nhận lỗi và xin lỗi. Chiều kích cộng đoàn giữ vai trò nền tảng nơi các đan sĩ Cito. Khi yêu thương các chị em, lòng tôi mở ra cách huyền nhiệm cho một tình yêu đại đồng. Sự rộng mở này được sống cách đặc biệt trong phụng vụ, xuyên qua lời khẩn cầu cũng như lời tạ ơn. Khi tôi chúc tụng Thiên Chúa, chúng tôi chúc tụng nhân danh toàn thể nhân loại. Chúng tôi luôn tìm cách đặt cái nhìn tích cực trên nhân loại, cái nhìn của Thiên Chúa, nhìn thấy hạt giống tốt lớn lên và canh giữ mầm giống thần thiêng ở trong lòng mỗi người. Chứng từ ơn gọi thứ hai của chị Christine, nữ tử khôn ngoan. Tuyên khấn là chọn lựa, và chọn lựa là từ bỏ, một sứ mệnh có thể làm được. Với hàng chữ này, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với tư cách một nữ tu mới toanh, vừa chính thức là thành viên thực thụ của Cộng đoàn các nữ tử khôn ngoan ở Saint-Laurent-sur-Sèvre, miền Trung Tây nước Pháp. Nếu lúc trước có người bảo tôi, Christina, em sẽ làm gì phước, hẳn tôi sẽ đâm đầu bỏ chạy. Thế nhưng ơn gọi tu trì đã thầm kín đi vào cuộc đời tôi ngay từ thơ trẻ. Điều người ta có thể nói đó là Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn đối với tôi. Bỏ rơi giáo hội trong nhiều năm, tôi không biết rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăn dắt trong sa mạc của lòng tôi mãi cho đến khi tôi chấp nhận tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, bên Đức vào tháng 8 năm 2005. Một câu nói của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đánh động lòng tôi. Đôi khi, chuyện thu xếp thời giờ cho thánh lễ Chúa Nhật không thuận tiện chút nào hết. Nhưng nếu xét kỹ, các con sẽ thấy rằng thánh lễ đúng thật là tâm điểm của thời gian rảnh rỗi. Vậy các con đừng lơ là với việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và giúp bạn bè khám phá ra thánh lễ. Khi trở về Pháp, tôi cũng trở về với thánh lễ, và đây là điều tôi không bao giờ hối tiếc. Vài năm sau, nơi nhà nguyện các nữ tử khôn ngoan, Thiên Chúa lại thu hút tôi bằng câu nói ngắn gọn, yên tâm, đứng dậy, Ngài gọi bạn. Tôi từ bỏ tất cả để theo Đức Chúa Giê-xu. Niềm khát khao lớn lao đánh động lòng tôi, và tôi có thể khẳng định rằng, chính Đức Chúa Giê-xu đã chọn tôi và đặt tôi để tôi ra đi mang hoa trái, và hoa trái được tồn tại. Vậy thì hỡi bạn, nếu những lời này lay động con tim và đức tin của bạn, liệu bạn có dám làm một bước tiến đến hạnh phúc chân thật không? Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi đi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, có tựa đề Đạo Làm Con.
Các bạn thân mến, vượt qua bao vất vả và khó khăn trên đường đi, cũng như kiếm nơi trốn để dung thân, Giuse và Maria ắt hẳn cũng cảm thấy được yên ủi ít nhiều khi cuối cùng con Thiên Chúa cũng chào đời trong bình an. Tuy nhiên, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, thánh gia nào đã được yên thân? Sợ rằng sẽ mất ngai vàng vào tay tân vương của Do Thái mới chào đời, vua Herode đã cho người lùng giết hài nhi Giê-xu cho bằng được. Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi vất vả lo cho Giê-xu chào đời, Giuse và Maria đã phải lên đường đến đất khách quê người ở Ai Cập để hy vọng có cơ may được sống sót. Ra đi như thế quả thật là liều lĩnh và nguy hiểm, vì Maria vẫn chưa hồi phục sau khi mới sinh, em bé Giê-xu còn đỏ hỏn nằm nôi, nhưng họ chẳng còn chọn lựa nào khác. Cả đến khi vua Herode đã băng hà, Giuse lại phải tất tả để đưa mẹ con Giê-xu về lại Do Thái. Nhưng ông đã chọn Nazareth làm nơi sinh sống cho cả gia đình,
chứ không dám trở về Bethlehem là nguyên quán của mình nữa, vì e sợ sẽ bị con của vua Herode lại ám hại. Ổn định nơi làng quê Nazareth, Giuse và Maria bắt đầu nuôi dạy hài nhi Giêsu khôn lớn nên người. Tuy nhiên, trong chuyến đi lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua lúc Chúa Giêsu được 12 tuổi, cả gia đình đã một phen hú vía vì ông bà đã lạc mất con yêu. Nỗi lo mất con ám ảnh ông bà suốt 3 ngày dài vì tìm con mãi miết mà chẳng thấy. Chưa kịp mừng khi tìm lại được con nơi thành thánh Jerusalem, ông bà không khỏi ngạc nhiên vì câu trả lời của Giêsu. Ngài ở lại đền thờ là để chu toàn sứ mạng Chúa Cha đã giao phó. Từ lúc có trí khôn, Chúa Giêsu đã hết lòng vâng lời cha mẹ, và Ngài ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Từ lúc hài nhi Giêsu chào đời, Maria và Giuse dường như ít có những giây phút thảnh thơi. Chưa ổn định ở nơi chốn này, họ đã phải lên đường nay đây mai đó để đổi lấy sự an toàn cho hài nhi Giêsu. Kinh nghiệm của thánh gia gắn liền với những chuyến đi, và mỗi chuyến đi ghi khắc trong họ biết bao kỷ niệm. Ách hẳn là những khi thánh gia có dịp hàn huyên, Giuse và Maria đã kể lại kinh nghiệm sống trên đường như thế cho Đức Giêsu. Và điều đặc biệt hơn nữa mà Giuse và Maria không thể không thuật lại cho Giêsu chính là hoàn cảnh hết sức đặc biệt mà ông bà đã sinh hạ người. Những lời chia sẻ ấy của ông bà ắt hẳn đã khơi gợi lên lòng biết ơn và tình yêu thương đặc biệt của Giêsu dành cho cha mẹ. Thấu cảm nỗi đoạn trường của Giuse và Maria khi làm cha mẹ của chính mình, Giêsu đã hằng vâng phục và hiếu thảo với các ngài. Các bạn thân mến, chúng ta hiện đang sống trong một xã hội mà con người luôn quá đề cao cái tôi của mình, ngần ngại khi phải vâng phục. Điều đó dẫn đến bao nhiêu là hệ quả tai hại, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Con cái không còn sự vâng phục đối với cha mẹ. Giống như người con thứ trong dụ ngôn người cha nhân hậu trong tin mừng Luca, các bạn chỉ mong sao mau lớn, không phải để dấn thân phục vụ xã hội để giúp đỡ cha mẹ, nhưng để được thoát ra khỏi mái gia đình mà ta cứ tưởng là đang giam cầm ta. Giới trẻ chúng ta cứ lầm tưởng vâng phục là nhu nhược, vì thế cứ luôn mang trong mình một tâm trạng phản kháng. Từ đó, trong gia đình, cha mẹ và con cái ngày càng xa cách nhau. Gia đình, tế bào căn bản của xã hội và giáo hội đang có nguy cơ bị tan vỡ. Điều đầu tiên mà Chúa Giêsu đã phải học khi làm người đó là sự vâng phục. Ngài không chỉ vâng phục Thiên Chúa Cha để từ trời cao nhập thể làm người, nhưng để trở nên một con người thực thụ, vị Thiên Chúa làm người cũng phải ngoan ngoãn vâng phục để đón nhận biết bao kiến thức của con người. Theo Giuse học nghề thợ mộc, Ngài cũng phải tuân theo chỉ bảo của cha để có thể trở nên người thợ lành nghề. Có siêng năng phụ giúp mẹ công việc nhà, Ngài mới hiểu nấm men sẽ kích hoạt thế nào để làm cho cả khối bột dậy men. Ngài đã học từ 2 con người cụ thể là cha mẹ của mình biết bao điều bổ ích, cũng chính nhờ sự ngoan ngoãn tuân phục của chính mình. Và hơn hết, Ngài tuân phục chẳng phải vì sợ roi đòn hay hình phạt, nhưng ý thức đây là nghĩa cử cao quý nhất để bày tỏ sự hiếu thảo với mẹ cha. Các bạn thân mến, nếu cùng chiêm ngưỡng sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Giêsu với cha và mẹ, ta sẽ thấy rằng vâng phục không phải là thái độ của một tâm hồn nhu nhược. Trái lại, chính lúc sống vâng phục cha mẹ là lúc ta sẽ mạnh mẽ nhất vì đã chiến thắng được chính bản thân mình. Cha mẹ cả một đời hiến thân vì ta, các ngài chẳng đòi hỏi ta phải ghi ơn để đền đáp, nhưng các ngài chỉ mong muốn ta vâng theo lời chỉ dạy của các ngài. Bởi lẽ, kinh nghiệm sống của các ngài sẽ giúp chúng ta vững chãi sải bước trên đường đời, ngõ hầu có thể thành nhân theo ý Chúa muốn. Đó là đạo làm con mà ta cần học đòi và bắt chước theo gương vâng phục của Đức Giêsu.
Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn? Phải sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn? Phải sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều một lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Roma, trong năm 2014 vừa qua có 26 nhân viên mục vụ của Giáo hội Công giáo bị sát hại, tức là tăng thêm 3 người so với năm 2013. Ottawa, chính quyền Canada đã ban hành luật thiết lập ngày Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cử hành vào ngày 2 tháng 4 hàng năm là ngày qua đời của Đức Cố Giáo hoàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới 2015 khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu thương của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.